Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, ai đã chết ai còn sống. Nghe được những lời này của trung niên thư sinh, vị nam tử bộ dáng như du khách kia trầm mặc một lát, nhìn viễn sơn để tĩnh tâm, xem biển mây cảm tang thương, lạnh nhạt nói. Ngài cùng bệ hạ đều không phải dạng người như hắn, cho nên theo đạo lý mà nói, ngươi không nên xuất hiện tại nơi này. Trung niên thư sinh không trả lời thẳng vào vấn đề của hắn, nói. Thấy ngươi xuất hiện, trẫm rốt cục tin chắc đây không phải là một cái âm mưu. Nam tử kia nói, giải thích thế nào, trung niên thư sinh nói. Nếu là ngươi sắp đặt chỉ sợ trẫm hôm nay thật đúng là có chút phiền phức, ít nhất so với hiện tại sẽ phiền toái hơn. Nam tử kia nói, không cần thiết, nếu hắn một mực ở bên cạnh bệ hạ, làm sao lại không nhìn ra là ta sắp đặt. Trung niên thư sinh lắc đầu nói, hắn không đồng ý quyết định của trẫm, cho nên lần này trẫm tự mình tới. Nam tử kia có chút ngoài ý muốn, nói, bệ hạ đối với lời của hắn trước giờ vẫn tin tưởng tuyệt đối, vì sao lần này lại như vậy? Trung niên thư sinh xoay người nhìn quần phong đối diện vách đá dựng đứng, trầm mặc một lát sau nói. Trẫm đã không còn nhiều thời gian lắm, nam tử kia nói, thời gian của bệ hạ quả thật đã không nhiều lắm, trung niên thư sinh nói thời gian, rõ ràng cho thấy khái niệm phạm vi lớn hơn nữa. Nam tử này nói thời gian, lại là chỉ Hàn Sơn Thiên Thạch đại trận lúc này đã khởi động, nếu như trung niên thư sinh không mau rời đi, có thể thật sẽ bị các cường giả tuyệt thế của nhân loại thế giới vây quanh. Người muốn giữ chân trẫm thêm một thời gian ư? Trung niên thư sinh không quay đầu lại, thanh âm lộ vẻ có chút đạm mạc, vẫn tự tin mà mạnh mẽ. Nam tử kia ý bảo vị đồng bạn lâu năm đứng ở phía sau mình, nhìn bóng lưng trung niên thư sinh nói. Ta những năm qua không hỏi thế sự, vô luận ngươi hay là Tiểu Thiên Hải cũng đã lười phái người truy sát ta, ta rất thích cuộc sống như thế, nên không muốn thay đổi. Trung niên thư sinh xoay người lại, nhìn hắn nói. Ngươi cùng hắn đều là người mà kẻ thân là đế vương muốn trừ khử cho thống khoái, ngươi có thể sống tới ngày nay, là bởi vì ngươi đủ thông minh, dĩ nhiên, ngươi cũng đủ cường đại, vô luận trẫm hay là Thiên Hải, muốn giết ngươi, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ít phiền toái. Nam tử kia nói, đúng vậy, qua một lát nữa Thiên Hải cùng dần chạy tới, ngươi sẽ phiền toái. Trung niên thư sinh vẻ mặt hờ hững nói, bọn họ sẽ không đến, nhiều lắm là chút ít phế vật như Chu Lạc tới mà thôi. Nam tử kia bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh một cái, hỏi. Bệ hạ vì sao phải giết thiếu niên này? Trung niên thư sinh nhìn hắn nói. Trẫm làm việc còn cần giải thích với ngươi sao? Ta cũng không phải là Trần Hoàng đế nhà ngươi. Nam tử kia cười cười, nói. Năm đó đã quen hỏi lý do bệ hạ, hôm nay theo thói quen mới hỏi bệ hạ, xin chớ trách móc. Những lời này cùng với lần nói chuyện với nhau này, hai chữ bệ hạ xuất hiện không ít lần, nhưng không phải nhắc tới cùng một vị bệ hạ. Trung niên thư sinh đùa cợt nói. Khó trách Trần Hoàng đế nhà ngươi vẫn luôn không thích ngươi. Nam tử nói, cũng là chút ít chuyện xưa cũ rích rồi, cần gì nhắc lại, bệ hạ thời gian của ngài quả thật không nhiều lắm. Trung niên thư sinh lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi muốn bảo vệ thiếu niên này một mạng. Nam tử kia nói, không sai, trung niên thư sinh vẻ mặt hờ hững nói, lấy cái gì để đổi, đương nhiên là, thời gian của bệ hạ, góc truyện audio.com, ngài, nam tử kia nói, thời gian chính là sinh mệnh. Trung niên thư sinh nói, 1000 năm trước ngươi bỏ bao công sức mang theo kỵ binh vượt qua vạn dặm cánh đồng tuyết chính là muốn giết trẫm. Hôm nay cơ hội này tốt hơn lúc đó quá nhiều, trẫm không rõ tại sao ngươi lại buông tha, vì tiểu tử tầm thường này ư. Nếu như hắn thật sự là một tiểu tử tầm thường, bệ hạ cần gì đặc biệt tới giết hắn. Mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng ít ra có thể xác nhận hắn đối với nhân tộc mà nói rất trọng yếu. Nam tử kia nói, tính mệnh của bệ hạ dĩ nhiên quan trọng hơn hắn, nhưng vấn đề là ở ta không phải là thầy tướng số ở trên đỉnh núi, ta không nghĩ đem mạng thiếu niên này để đổi mạng của bệ hạ là một lựa chọn chính xác, trên thực tế, sinh mệnh thứ này vốn không cách nào đánh giá giá trị. Trung niên thư sinh nói, lời ấy mặc dù hoang đường, nhưng cũng có lý. Hoang đường làm sao có thể có lý? Người bình thường nghe không hiểu, tỉ như Trần Trường Sinh cùng vị lão nhân sợ hãi núp ở phía sau nam tử kia, nhưng hai người đối thoại lại hiểu rõ. Đều là người phong lưu trong thiên cổ, làm việc tự nhiên cùng người khác bất đồng, trung niên thư sinh lại không chút do dự xoay người rời đi, hồn nhiên không thèm để ý, hắn rời đi Tuyết Lão Thành đi tới Hàn Sơn là trọng yếu cỡ nào, hành động. Mạo hiểm cỡ nào, không có chỗ tốt gì đã trở về, lại là chuyện khó có thể tiếp nhận đến cỡ nào. Bởi vì dù khó có thể tiếp nhận như thế nào, cuối cùng tiếp nhận đã phát sinh nhân quả. Trung niên thư sinh biết nam tử kia nói không sai, nam tử kia đời này nói gì làm gì đều chưa từng bỏ sót. Cho nên hắn lựa chọn rời đi, nhìn thân ảnh trung niên thư sinh biến mất trong màn khói, nghe tiếng ầm như sấm càng ngày càng xa, cho đến thời gian rất lâu sau, nam tử bộ dáng như du khách kia xác nhận trung niên thư sinh đã rời xa, sẽ không trở về nữa, nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ rất cảm khái. Hắn có thể phá vỡ Hàn Sơn Thiên Thạch đại trận ư? Lão giả vẫn giấu ở phía sau hắn, lúc này mới dám đứng ra, có chút khiếp sợ vẫn còn không tan biến hỏi. Nếu như phá không được, có thể trở về hay không? Nam tử kia mỉm cười nói. Tiên cơ từ trước đến giờ tự cho mình rất giỏi, khó tránh khỏi có chút đánh giá cao chính mình rồi. Lão già hiểu được ý tứ của hắn, hắn muốn nói chỉ cần không bị quấy nhiễu, trung niên thư sinh kia có thể trong thời gian rất ngắn phá trận mà đi, không khỏi có chút không giải thích được hỏi. Nếu nói như thế, đại nhân ngài lúc trước nếu xuất thủ thật sự là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Ngàn năm trước vô luận cường giả nhân tộc hay là yêu tộc chuyện muốn làm nhất chính là giết chết hắn, nhưng tình huống bây giờ đã không giống lúc trước. Có gì không giống, hắn thua đại huynh một chiêu, đã không còn là vô địch, hơn nữa hắn đã già. Nhưng, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc a. Hơn nữa, nếu như chúng ta đánh nhau, tiểu tử này làm sao bây giờ? Nam tử kia chỉ vào Trần Trường Sinh nói. Lão giả nhìn về Trần Trường Sinh tỏ thái độ khó chịu nói. Cũng là tên tiểu tử này, để cho đại nhân bó tay bó chân. Lúc trước đối mặt vị trung niên thư sinh kia, lão giả lộ vẻ phá lệ nhún nhường, đối với nam tử bên cạnh cũng vô cùng cung kính, nhưng ngôn ngữ cùng vẻ mặt đối với Trần Trường Sinh lại vô cùng không khách khí. Sau đại chiêu thí, mơ hồ xác lập vị trí người thừa kế giáo hoàng, thế gian. Cốc truyện audio.com, không còn ai đối với Trần Trường Sinh không khách khí như vậy. Cho dù là đối thủ của hắn, cũng sẽ vẫn duy trì lễ số tương ứng. Chỉ có thể nói, vị lão giả này năm đó ở Kinh Đô đã từng gặp quá nhiều đại nhân vật, nơi nào bởi vì thân phận của Trần Trường Sinh mà phải thua mình. Trần Trường Sinh không có phản ứng, bởi vì lúc này hắn đã quá mức khiếp sợ, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Trên thực tế, khi vị nam tử bộ dáng như du khách này bắt đầu cùng trung niên thư sinh nói chuyện với nhau, hắn cũng nói không ra lời nữa. Mấy phen đối thoại có thể để cho trung niên thư sinh rút đi, hiện tại thế gian lấy đâu ra nhân vật bậc này. Hắn biết trung niên thư sinh là ai, nghe được họ nói chuyện với nhau, đã mơ hồ đoán được thân phận chân thật của vị nam tử bộ dáng như du khách này. Hắn quá mức giật mình, thậm chí không thể tin được. Lúc trước vị nam tử bộ dáng như du khách này từng nói với trung niên thư sinh, không cần nhắc lại chút chuyện cũ rích năm xưa. Không, chuyện này đều là đại sự viết trên sử sách. Bọn họ đều là đại nhân vật chắc chắn được ghi lại trong sử sách, hơn nữa nhất định sẽ có độ dài lớn nhất cùng vị trí trọng yếu nhất. Tiểu bằng hữu, vì sao hắn phải tới giết ngươi? Đúng lúc này, vách núi vang lên một đạo thanh âm ôn hòa, để cho Trần Trường Sinh từ trong cảm xúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn nam tử đi tới trước người mình, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Nam tử kia dung mạo tuấn tú, hai hàng lông mày hơi nhuộm phong sương, trong lúc nói chuyện, phần môi tự có phong độ của người trí thức mờ ảo, làm cho người ta cảm giác tuyệt diệu khó nói thành lời. Trần Trường Sinh nhìn gương mặt này, căn bản không kịp suy tư trả lời thế nào, chỉ khiếp sợ, thậm chí tay nắm chuôi kiếm cũng có một chút run rẩy. Cho dù ai thấy một vị truyền kỳ được tất cả mọi người cho là đã chết đi, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đại khái cũng sẽ có phản ứng như vậy. Chớ đừng nói chi là, vị nhân vật truyền kỳ này vốn chính là đối tượng hắn kính ngưỡng nhất. Hắn thanh âm khẽ run, nói, ngài là, nam tử kia mỉm cười lắc đầu ý bảo hắn không cần hỏi. Không thể nói, nếu không chúng ta sẽ gặp thiên khiển. Vị lão già kia ở bên cạnh ngăn cản, vẻ mặt rất chân thành, không giống đang đùa. Trần Trường Sinh không hiểu, nhưng vô cùng nghe lời ngậm miệng lại, sợ mình thật sự nói chuyện, sẽ tiết lộ thiên cơ, do đó mang đến phiền toái cho đối phương, sau đó nhấc lên áo vạt áo trước, không chút do dự hướng đối phương quỳ gối, chuẩn bị hành đại lễ. Nam tử kia không để cho hắn quỳ xuống, đỡ lấy hai cánh tay của hắn, nhìn hắn mỉm cười. Tầm mắt của hắn rời xuống đến nơi nào đó trên người Trần Trường Sinh, đuôi lông mày chậm rãi vén lên tựa như phát hiện chuyện gì rất có ý tứ. Cuối cùng, hắn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, xoay người hướng ngoài vách đá dựng đứng đi tới. Lão giả đi theo phía sau hắn, Trần Trường Sinh vội vàng chạy tới, không ngờ nam tử cùng lão giả kia lại trực tiếp đi vào trong vực sâu ngoài vách đá dựng đứng. Lúc đó, bóng đêm bao phủ Hàn Sơn đang dần dần mất đi tựa như nghênh đón ánh bình minh thứ hai. Một đóa mây trắng, không biết từ chỗ nào mà đến, từ đáy vực sinh ra. Nam tử cùng lão giả đi ra ngoài vách đá dựng đứng, liền rơi vào trên mây. Mây trắng dần trôi, phiêu hướng phương xa. Cách Chương.